Tôi có hiểu về luật nhân quả qua câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Trong thời gian qua con có nghiên cứu về địa lý, con rất giật mình khi biết ngôi mộ của ông bà ngoại con bị rơi vào thế ao phong. Mà sách nói như vậy thì con trai trong gia đình sẽ bị chết yểu. Sự thật là trong gia đình người cậu của con mới có 44 tuổi ở Mỹ đã chết rất đột ngột cách đây 3 năm. Xin thầy cho biết người đã chết rồi mà vẫn còn ảnh hưởng đến người còn sống thì như thế nào? Tôi rất lo trong gia đình vẫn còn hai người cậu. Nỗi sợ về cái chết đã làm cho nhiều người tin vào địa lý, phong thủy, phong tục tập quán, năm tháng ngày giờ. Nói chung là tất cả các loại hình, tướng số và vật. Trên thế giới này, mỗi một quốc gia đều có những hệ thống tin tưởng khác nhau về xui và hên, tốt và xấu, sức khỏe và tuổi thọ, cái chết và sự sống. Nhà Phật có một quan điểm hoàn toàn khác. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật nói là ngày nào cũng ngày lành nếu như người đó có đời sống an vui và hạnh phúc thông qua các việc làm đạo đức, tu tập bản thân. Ngày nào cũng là xấu nếu như người đó không có giá trị đạo đức, không có những việc làm tích cực, không có sự dấn thân, không có giúp đỡ tha nhân, không làm lợi cho bản thân mình. Tốt và xấu thuộc về giá trị đạo đức chứ không thuộc về năm tháng ngày giờ. Chỉ cần liên tưởng đến thế giới phương Tây không tin vào địa lý và phong thủy của người Trung Hoa, chúng ta thấy là có sự khác biệt rất là lớn về hên xui may rủi. Người Trung Hoa chiếm 1.2 tỷ dân số thế giới, tôi nghĩ là 1/5. 4/5 còn lại của dân số thế giới là không tin vào phong thủy và địa lý của người Trung Hoa. Trong số đó có đến là 40%, tức là khoảng chừng 2,5 tỷ người giàu sang hơn người Trung Hoa nhiều lắm. Những người này cũng có tuổi thọ rất là lớn, có người sống đến 100 tuổi, có người sống đến 116 tuổi, có người này có người nọ. Nếu chúng ta làm một thống kê xã hội học, chúng ta vẫn biết là có rất nhiều người sẽ rơi vào cái thế gọi là ao phong mà người con trai vẫn sống thọ vô cùng, không chết yểu. Về phương diện cấu trúc sinh học, ảnh hưởng gen di truyền, tuổi thọ của con người có thể liên hệ đến sức khỏe của 3 hệ: ông bà, cha mẹ và chúng ta. Có nhiều người ảnh hưởng trực tiếp từ ông bà, có nhiều người ảnh hưởng trực tiếp từ cha mẹ, có nhiều người ảnh hưởng từ cậu, người cha, người dì, người cô, người chú, người bác, vân vân. Ảnh hưởng đó đều liên hệ trực tiếp, gián tiếp về cấu trúc sinh học. Đạo Phật đưa ra một ảnh hưởng khác nữa, quan trọng hơn một quyết định, đó là ảnh hưởng phước báo. Phước báo làm cho con người phải sinh ra trong một gia đình mà nơi đó họ hàng nghiệp về tuổi thọ, về sức khỏe phải na ná và gần giống nhau. Chúng ta có thể nói là người cha có thể sống 100 tuổi, người con có 20 tuổi thì sao? Họ hàng nghiệp về phước báo đó mang tính tương đối thôi, không bao giờ là tuyệt đối. Có người á, người cha sống rất là yếu thọ nhưng mà người con sống rất là thọ. Có nhiều ông bà tổ tiên cũng sống rất là yếu nhưng mà người con là do vì gieo trồng phước báo về không sát sanh nhiều, bảo vệ môi trường, sinh thiên nhiên nhiều, cho nên là tuổi thọ được gia tăng. Bản chất của nhân quả trong đời hiện tại nó quyết định làm thay đổi cấu trúc vận mệnh của con người ở quá khứ cũng như ở hiện tại. Chúng ta đừng bao giờ tin tuyệt đối vào bất kỳ một nghệ thuật phong thủy hay địa lý nào cả. Chúng tôi tin chắc 100%, và chúng tôi khuyên rằng quý vị cũng nên tin một cách tương tự. Dầu cho dựa vào địa lý có bị rơi vào cái thế ao phong chẳng hạn đi nữa, tuổi thọ của người đó không do người chết khi quyết định, mà do bản chất nhân quả của người đó quyết định. Nếu như những người này có cùng một họ hàng nghiệp giống nhau, là tuổi thọ ở khoảng chừng 40 hoặc 45 là cùng, thì bỗng dưng họ sẽ trở thành là cha con của nhau. Bản chất của nghiệp báo dẫn họ đến một gia đình đó để có cái tuổi thọ như vậy, chứ không phải là do người cha chết dẫn tới là cái chết của người con. Chuyện đó là chuyện không còn. Khi họ hàng nghiệp giống nhau rồi đó, thì người cha đó có chết ở 40 tuổi, có rơi vào thế ao phong hay là không rơi vào thế ao phong, thì người này cũng đến 40 tuổi là chết hoặc là 45 tuổi là chết. Chúng ta có thể quan sát chẳng hạn như một cái ly do người Nhật sáng chế. Nếu cách đây 40 năm thì tuổi thọ cái ly này khó có thể đoán được, biết được lắm. Tại vì lúc đó người ta chưa dùng những công nghệ quá chất làm cho cái ly này có một cái tuổi thọ nhất định. Bây giờ họ quan sát và thấy rằng nếu là một cái vật liệu nào đó được sử dụng quá bền thì công nghệ sản xuất sẽ bị ế. Cho nên họ tạo ra một cái phản ứng đinh lồng của các vật lý này ở một cái tuổi thọ nhất định nào đó thì bỗng nhiên nó sẽ phải hư. Chẳng hạn như là cái ly này, nếu như nó là cái ly phục vụ cho các tách cà phê nóng thì tuổi thọ của nó tối đa là 8 năm chẳng hạn vậy. 8 năm đó là họ đã dựa vào cái số lượng lần nóng xuất hiện được sử dụng, chẳng hạn như là 800 lần, dẫn đến là 8 năm tuổi thọ. Nếu như chúng ta không sử dụng 800 lần chứa sức nóng thì tuổi thọ cái này nó không phải là 8 năm, mà có thể là 80 năm, hay là có thể là 18 năm, có thể là 20 năm. Cho nên dựa vào cấu trúc và biết về cái cách cấu tạo của ly này, chúng ta có thể đoán biết được tuổi thọ của nó thông qua sự sử dụng về chúng. Tương tự như vậy, cấu trúc tuổi thọ cơ thể của con người thông thường á, dựa vào gen di truyền, có nhiều người á, chỉ có thể sống được 40 năm đó. Bởi vì cấu trúc gen đó nó yếu về phổi, hay là nó yếu về thận, hay là yếu về tim. Và tuổi thọ của gan thận tim đối với một người sinh hoạt bình thường có thể là 40 năm chẳng hạn. Thì chúng ta có thể đoán biết được điều đó. Nhưng cấu trúc nhân quả của nhà Phật nói là chúng ta có thể thay đổi tình trạng sức khỏe của tim, gan, tỳ phế, thận, nói chung là lục phủ ngũ tạng, ảnh hưởng đến tuổi dài hay tuổi ngắn của tuổi thọ và chết yểu. Khi chúng ta có chế độ sinh hoạt thích hợp, nghỉ ngơi thích hợp, lao động thích hợp, thể dục thể thao thích hợp, để cho tâm và dòng cảm xúc không có bị bức xúc, không bị căng thẳng, không bị phiền não chinh phục và chi phối, thì tuổi thọ của tim phổi thận nó không phải là 40 năm, mà có thể là 45 năm, hay là 50 năm, hay là 60 năm. Chỉ cần chúng ta tu tập về phương diện vật lý không, nó đã tạo ra sự biến đổi tốt hơn, tích cực hơn về tuổi thọ rồi. Huống hồ là bên cạnh đó chúng ta còn gieo trồng những phước báo về tuổi thọ, những phước báo hỗ trợ cho tuổi thọ, thì chúng ta lại có thể kéo dài tuổi thọ nhiều hơn nó có thể có. Cho nên tin vào nhân quả, và nhân quả có thể thay đổi tất cả. Chứ đừng nên tin vào vận mệnh của người cha ảnh hưởng đến đứa con trai, của người mẹ ảnh hưởng đến con gái, hay theo một cách thức khác là người mẹ ảnh hưởng đến con trai, người cha ảnh hưởng đến con gái. Tất cả những quan niệm đó đều là những quan niệm thiếu cơ sở về nhân quả, thiếu cơ sở về khoa học, và do đó chúng ta không nên tin. Dựa vào quan điểm này đó, hai người cậu còn lại có mấy người con trai cũng đừng bao giờ sợ, và những người con trai đó cũng đừng bao giờ sợ. Cứ làm lấn dữ, làm tốt thì chắc chắn rằng những người con này sẽ có tuổi thọ gấp 2-3 lần đối với người cha của họ. Bản chất của tuổi thọ liên hệ đến hai yếu tố: đời sống hiện tại và phước báo cũng như là nghiệp trong quá khứ. Phước báo và nghiệp đóng vai trò 25%, đời sống hiện tại thông qua chế độ sinh hoạt, thể dục thể thao và tu tập đến 75%. Do đó chúng ta có thể làm mới và thay đổi tất cả. Thì chúng ta tạm dừng lại tại đây. Còn một số câu hỏi khác thì để được trả lời trong kỳ học tế. Nói chung là dần dà thì quý vị thấy mạnh dạn hơn cho vấn đề đặt câu hỏi đó. Khi đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ có dịp mổ xẻ đi vào những chi tiết nhiều hơn. Nhờ đi vào chi tiết chúng ta sẽ hiểu được lời Phật dạy nhiều hơn. Khi hiểu được phương pháp chuyển hóa thái độ chấp thân rồi thì vấn đề sống thọ hay sống yểu không quan trọng nữa. Thì giá trị của đời người không phải nằm ở chiều dài thời gian, nằm ở đời sống đạo đức về những đóng góp của người đó có mặt ở trên cuộc đời này. Khi hiểu được điều đó thì dầu có chết là 40 tuổi hay là 20 tuổi cũng không sao. Tại vì ở 40 tuổi là chúng ta đã làm được rất là nhiều chuyện rồi. 60 tuổi trở lên hay 50 tuổi trở lên lúc đó già cả, về hưu, dưỡng sức rồi. Bây giờ có nhiều nước người ta đã cho tuổi về hưu là 55. Đến lúc nào đó nếu như cái thời gian làm việc giống như máy móc á, công nghệ hiện đại được phát triển quá mức là thì tuổi về hưu nó còn là 50, tức là tiến trình lão hóa đó nó sẽ được diễn ra sớm hơn, và do đó tuổi thọ con người nó sẽ ít hơn. 40 tuổi mà nếu chúng ta qua đời cũng chẳng sao cả, tại vì từ năm 20 đến 40 chúng ta làm được rất là nhiều việc, tức là 20 năm năng lực, 20 năm có nhiều đóng góp. Tái sinh là chúng ta có sức trẻ, chúng ta làm việc tốt hơn là những người già 80 tuổi. 80 tuổi chỉ có dưỡng già thôi chứ đâu có làm được việc gì nữa đâu. Do đó đừng có sợ chết yểu, mà hãy sợ rằng là chúng ta có làm được việc gì tích cực và có giá trị hay là không.